Chương Ba La Mã: Thế giới tốt đẹp hơn vì có bạn. Lập thân rồi hãy lập nghiệp. Tôi thích làm việc là vì có cơ hội tự khám phá mình, hiểu biết thực tế, con người dưới mắt mình, chứ không phải chỉ chăm bẵm vào bộ mặt của đồng tiền. G. Conrad. Với độ cao 1.500 mét so với mực nước biển và được các dãy núi cùng quần thể thực vật rừng bao quanh, đặc biệt là rừng thông, Đà Lạt thừa hưởng một khí hậu miền núi ôn hòa và dịu mát quanh năm. Bầu không khí trong lành và se se lạnh từ các cơn gió nhẹ của buổi ban mai ngày cuối tuần đã làm vơi đi phần nào cái mệt mỏi sau hành trình leo núi vượt đèo từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Lạt. Và chúng tôi, những diễn giả, lại cảm thấy phấn chấn và hào hứng vì một lần nữa lại có dịp trao học bổng cho các sinh viên nghèo hiếu học, truyền giảng về đạo làm giàu của cụ Lương Văn Can cho giới trẻ ngày nay. Kinh doanh phải trung thực và hiếu nghĩa. Trường Đại học Đà Lạt được thành lập từ năm 1958, nằm trong một khuôn viên 40 hecta, không gian yên tĩnh, rất thuận lợi cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập. Giới sinh viên theo học ngành luật và kinh tế của trường khá đông. Hàng năm trường tổ chức thi tốt nghiệp cho cả 4 khối A, B, C, D và thực hiện việc giáo dục và đào tạo từ bậc trung cấp nghề, cao đẳng, đại học, cao học đến tiến sĩ. Trong hội trường, hai băng rôn treo dọc hai bên sân khấu có nội dung khá ấn tượng. Tuổi trẻ Đại học Đà Lạt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sinh viên Đại học Đà Lạt rèn đức, luyện tài, trang bị kỹ năng, sẵn sàng hội nhập. Một kim chỉ nam định hướng lối đi từ con đường lập thân đến lập nghiệp cho sinh viên đã được ban giám hiệu nhà trường đúc kết thành câu khẩu hiệu mang bản sắc riêng của một ngôi trường trên vùng cao nguyên Lâm Đồng có bề dày lịch sử hơn 50 năm này. Những câu hỏi của các bạn sinh viên Đà Lạt đặt ra trong buổi giao lưu thực sự cuốn hút cả các diễn giả như chúng tôi. Có em hỏi cùng lúc 3-4 ý, buộc chúng tôi phải phân công ngầm ngay trên sân khấu để có thể giải đáp thỏa đáng cho các em. Làm sao các chị doanh nhân nữ có thể chu toàn bổn phận ở các vai trò khác nhau? Có cách nào để thay đổi nhận thức của nhà lãnh đạo, nhà sản xuất, nhà phân phối hoặc người lao động trực tiếp để không còn tồn tại những bất cập do thiếu đạo đức nghề? Ví dụ, dư lượng kháng sinh trong rau củ quả hoặc sản phẩm bị hư trên đường vận chuyển do tài xế tắt điều hòa để trục lợi từ xăng dầu cho cá nhân. Giá trị đạo đức kinh doanh trước áp lực của một xã hội tối đa hóa lợi nhuận nằm ở đâu? Việc làm cụ thể của một doanh nghiệp thể hiện sự quan tâm đến xã hội và cộng đồng gồm những hành động gì? Trước một nền giáo dục chưa tiên lượng được định hướng xã hội để chọn nghề, thì sinh viên phải làm gì? Dường như quá trình xin việc không được công khai và minh bạch lắm. Lao động nữ dễ có nguy cơ mất việc sau những lần mang thai và nghỉ thai sản. Bất kể doanh nhân nam hay nữ đều là những người bình thường, và họ trở nên phi thường, đặc biệt với doanh nhân nữ, khi có thể chu toàn cùng một lúc nhiều vai trò, làm vợ, làm mẹ, làm sếp của một công ty, một tổ chức. Đó chính là do tinh thần trách nhiệm với vai trò mà họ gánh vác. Họ biết cách sắp xếp quản lý thời gian để cân bằng cuộc sống gia đình và công việc cho bản thân. Họ biết cách tự thúc đẩy và nhận thức bền bỉ trong việc học. Đôi lúc, người phụ nữ còn phải chịu sự hy sinh để giảm bớt hoặc bỏ đi những sở thích vui chơi giải trí của bản thân. Đổi lại, họ luôn nhận được sự cảm phục, quý mến và ủng hộ của những người xung quanh. Và điều đó trở thành một trợ lực lớn lao thúc đẩy họ thành công. Trong chuỗi cung ứng sản phẩm và dịch vụ, từ đầu vào đến đầu ra phải trải qua nhiều quá trình trung chuyển. Nếu do nhận thức sai, những người thực hiện, đảm nhiệm những mắt xích đó không dựa vào những quy ước, nguyên tắc, cam kết thì sẽ dẫn đến sản phẩm tại đầu ra bị lỗi. Đó là lý do mà người tiêu dùng Việt Nam luôn phải canh cánh lo sợ. Không biết rau quả của nhà vườn nào có nhiễm vi lượng kháng sinh, thịt heo siêu nạc của trang trại nào có sử dụng chất beta-agonist. Chúng ta đang sống trong một thế giới, một thời đại của sự tương tác. Không bao giờ có sự trung lập đối với hành vi gây ảnh hưởng đến người khác, chỉ có thể là tốt hay xấu mà thôi. Nền kinh tế hiện nay là nền kinh tế tri thức, dựa vào ý tưởng và kỹ năng để làm giàu. Những hành vi xấu làm tổn thương và nguy hại đến tài sản, tính mạng của người khác, sớm muộn gì cũng sẽ bị xã hội phanh phui và bài xích. Kinh doanh không chỉ đơn thuần tìm kiếm lợi nhuận, nó cần gắn liền nhận thức trách nhiệm với nhà nước và xã hội. Cần xem việc đóng thuế là trách nhiệm và niềm vinh hạnh của một công dân, xem việc tham gia công tác xã hội, từ thiện như trao học bổng cho sinh viên nghèo hiếu học, mổ tim, mổ hàm ếch, khám chữa bệnh và cấp thuốc, xây nhà tình nghĩa, tình thương là một phần sẻ chia, trả ơn với đời, với người. Đứng trước tình trạng chưa tiên lượng được định hướng nghề nghiệp sau khi rời ghế nhà trường, thì việc trước mắt, tốt hơn hết là các em cần củng cố thêm những kiến thức, học những gì cần học, nhất là sinh ngữ không thể thiếu. Tích cực tham gia công tác đoàn thể để học tập và rèn luyện tinh thần làm việc nhóm. Các chứng chỉ nghề hoặc giấy chứng nhận tham gia các khóa học ngắn hạn về kỹ năng, các sự kiện sẽ là những bảng điểm để giới sinh viên thu hút sự chú ý và chinh phục nhà tuyển dụng. Cần thể hiện sự trung thực ngay từ khi viết thư xin việc. Không sao chép từ người khác hoặc trích lục trên mạng, nhất là khi phải viết bằng tiếng Anh. Nghiêm túc trong trang phục, không mặc quần ngắn, áo thun, vác ba lô. Lời nói, ngữ điệu, chữ viết và cử chỉ cũng cần đúng mực. Và các em đừng bao giờ nuôi dưỡng các suy nghĩ thụ động, tiêu cực, để rồi tự đặt mình trong trạng thái lo sợ, mất việc làm sau những tháng nghỉ thai sản. Điều hạnh phúc nhất là làm được những việc mình thích. Nhưng thử hỏi có bao nhiêu người hưởng được diễm phúc làm đúng chuyên ngành mình học? Vậy thì, hãy tạo cho mình khả năng thích nghi với mọi môi trường công việc, và nuôi dưỡng một ý chí, một khát vọng làm giàu bằng ý tưởng và kỹ năng. Suy ngẫm mỗi ngày. Người dũng cảm không phải không cảm nhận sự sợ hãi, nhưng biết chế ngự và vượt qua nó. Nelson Mandela. Nghèo nhưng không bỏ học. Bộ lông là trang sức của con công, học vấn là trang sức của con người. Tục ngữ Nga. Nhìn căn nhà tình thương 32 m² được xây bằng bê tông cốt thép dựng trên mảnh đất vườn, xung quanh được bao bọc bởi các loại cây ăn trái như dừa, sơ ri và bình bát. Đây đó còn lởm chởm những ao bèo nuôi cá, rào tre nuôi gà vịt. Tôi hiểu đó chính là kế sinh nhai của gia chủ. Gia đình ông Nguyễn Văn Nhẫn gồm 5 miệng ăn thuộc hộ cận nghèo của phường Phú Tân, tỉnh Bến Tre. Đoàn chúng tôi đến đây vào một ngày cuối tuần để làm lễ trao nhà tình thương với sự chứng kiến của chính quyền, Hội Chữ Thập Đỏ địa phương cùng đại diện công ty thuốc lá Bến Tre. Nhìn ánh mắt sáng trong trên khuôn mặt rạng rỡ và với nụ cười tủm tỉm của 3 trẻ thơ núp phía sau gian nhà khi cha mẹ chúng nhận quyết định trao nhà. Tôi hạnh phúc vì đã góp một phần công sức giúp những mảnh đời cơ cực trong xã hội được an cư lạc nghiệp hiện nay. Càng vui hơn khi được chứng kiến Chủ tịch Công đoàn cơ sở trao cho gia đình món quà nghĩa tình mà các thành viên trong mái nhà chung New Toyo Việt Nam đã gom góp. Tôi gọi đó là món quà hai mùa nắng mưa, chiếc quạt điện và tấm mền. Mặc dù sống trong hoàn cảnh nghèo khó, làm lũ từng ngày, nhưng vợ chồng ông Nhẫn vẫn cho con cái đến trường đầy đủ. Đứa con gái lớn năm nay đang học lớp 7 và 2 cậu con trai song sinh đang học lớp 3. Trong cuộc sống luôn có những khó khăn và thách thức, nhất là trong thời kỳ hậu suy thoái kinh tế diễn ra trên diện rộng, Ai ai cũng phải lao động để duy trì sự sống cho mình, cho gia đình. Nghèo không phải là lý do để cho phép mình đi làm những chuyện trái với lương tâm và đạo lý con người. Tuy bản thân không được học chữ, nhưng hai vợ chồng ông Nhẫn đã nhận thức được rằng tri thức sẽ thay đổi số mệnh. Tôi tin rằng cuộc sống của gia đình này sẽ ngày càng ổn định và khấm khá một khi những đứa trẻ được ăn học đến nơi đến chốn, đỡ đần cho cha mẹ. Suy ngẫm mỗi ngày. Vào một ngày, chung cư nọ chẳng may bị hỏa hoạn, mọi người đều tìm cách thoát thân. Trong lúc gấp rút sợ hãi, ai nấy cũng cố vơ cho bằng được vật báu mà mình yêu quý nhất, thích nhất. Có người ẵm con, có kẻ chỉ mặc bộ đồ ngủ nhưng vẫn không quên lấy cái mũ đội lên đầu, có người xách ngay laptop. May mắn, chỉ trong một thời gian ngắn, ngọn lửa được dập tắt. Khi hết sợ hãi, mọi người mới nhớ lại những gì mình đã bỏ lại và đã mang theo. Quả đúng như lời Chúa phán, của báu của các ngươi ở đâu, thì lòng của các ngươi ở đó. Lẽ sống doanh nghiệp. Ta là ánh sáng thế gian. Ai theo ta sẽ không bước trong bóng tối, nhưng sẽ có ánh sáng sự sống. Kinh Thánh. Theo cách định nghĩa trong từ điển, lẽ sống là lý tưởng sống, là lý do để tồn tại, là sự thưởng thức cuộc sống. Trong một buổi thuyết trình về đề tài, nhà lãnh đạo cấp độ 5 tổ chức tại khách sạn Grand, diễn giả Quách Tuấn Khanh đã yêu cầu tất cả thành viên tham gia hãy phát họa hình ảnh doanh nghiệp mình thông qua hình ảnh con vật hoặc vật dụng. Trong trạng thái thả lỏng toàn phần cơ thể và hòa mình vào tiếng nhạc du dương của sóng biển, tiếng thánh thót của chim hót. Tôi băn khoăn, suy nghĩ. Bởi việc cần làm trong một thời khắc ngắn ngủi như thế này là phải xác lập được giá trị sống của doanh nghiệp mình. Hình ảnh những con thú dũng mãnh như sư tử, beo, cọp có khá nhiều người đã chọn trong buổi hội thảo đã nhanh chóng lướt qua khỏi sự suy nghĩ. Ngay lập tức chiếc bóng đèn compact xuất hiện trong đầu và tôi quyết định chọn ngay vật dụng đó là giá trị, là lẽ sống của New Toyo Việt Nam. Chiếc bóng đèn sợi đốt vốn dĩ đã mang lại cho con người ánh sáng và hơi ấm. Chiếc bóng đèn compact, những năm trước chưa có sản phẩm đèn LED, lại làm tăng thêm giá trị sử dụng bởi tính năng tiết kiệm điện năng, giảm chi tiêu tiền điện cho người sử dụng. Tôi viết ra các tiêu chí của giá trị sống. Giữ vai trò tiên phong dẫn dắt thị trường sử dụng những sản phẩm có nguồn gốc, lai lịch rõ ràng, những sản phẩm đạt tiêu chuẩn sạch và xanh, những sản phẩm tiện lợi và có khả năng tái chế. Không chạy theo lợi nhuận mà quên đi trách nhiệm và nghĩa vụ của mình với những người cộng sự, với các khách hàng trung thành, với các đối tác và cộng đồng. Xây dựng chương trình dạy kiến thức, kỹ năng và truyền thống lẽ sống. Quán triệt tinh thần và hành động tiết kiệm trong sản xuất và quản lý thông qua kế hoạch đánh giá định kỳ. Bởi một điều giản đơn tôi nghĩ rằng, thước đo giá trị của một doanh nghiệp không hẳn chỉ ở tuổi đời, ở danh lợi, ở tiếng vang và giá trị thương hiệu, mà là những khó khăn, rào cản chúng ta đã vượt qua được, những gì chúng ta sáng tạo trong lao động và chinh phục hoàn thành các mục tiêu. Tất cả chỉ để phục vụ cuộc sống và làm cho cuộc sống doanh nghiệp ngày một tốt đẹp và ý nghĩa hơn. Suy ngẫm mỗi ngày. Nếu bạn không thể là ngôi sao sáng, thì hãy là ánh lửa ở non cao. Nếu bạn không thể là ánh lửa ở non cao, xin hãy là ánh nến tỏa sáng trong gia đình. L. Eliot. Hạnh phúc từ xúc cảm của người khác. Chỉ là bạn khi cùng nhau nối một dây và cùng trèo lên đỉnh núi cao. Saint-Exupéry. Thật hạnh phúc khi những cố gắng, nỗ lực ròng rã suốt 10 năm liền. Từ ước mơ khai sinh tờ Bản tin Doanh nghiệp năm 2004 cho đến việc duy trì và phát triển nó, đến nay đã được nhiều đối tượng độc giả khác nhau đón nhận nồng nhiệt. Việc duy trì cải tiến từ chất liệu, nội dung đến hình thức của ấn phẩm từng bước được ghi nhận, dõi theo và chào đón. Dấu ấn của những thăng trầm, sự chuyển mình và đổi thay qua từng thời kỳ, từng giai đoạn đã được thể hiện qua bài viết của những cây bút không chuyên. Bằng văn phong và cảm xúc của riêng mình, họ đã chia sẻ những trải nghiệm quý báu của mình. Không có những lời lẽ giáo điều hay những cụm từ mỹ miều, những bài viết ấy đi vào lòng người bằng sự mộc mạc và giản dị rất đổi đời thường. Đó là những xúc cảm vui buồn đan xen trong nghĩ suy làm sao để ứng dụng thành công việc học vào cuộc sống, vào công việc, để khả năng của mình được tốt hơn, chứ không phải là những mơ ước viển vông như biến mình thành người tốt nhất hay trở thành người vô địch. Cuộc sống trở nên thi vị hơn, con người ngày càng hoàn thiện và dễ hòa nhịp hơn nhờ biết tiếp thu, học tập những kinh nghiệm từ người đi trước. Con người trở nên dễ cảm thông hơn và việc tương tác trở nên ngày càng hiệu quả hơn một khi đạt được sự thông suốt, cân bằng để hướng đến sự viên mãn. Những cảm xúc gì người đọc sẽ tiếp nhận được từ những món ăn tinh thần của mình? Người đọc thực sự cảm nhận được những lợi ích thiết thực gì từ những bài viết trên tờ Bản tin Doanh nghiệp mà người viết đều là những cây bút nghiệp chứ? Sự hài lòng và thích thú của người thụ hưởng, độc giả, chính là niềm vui và hạnh phúc của người tạo ra sản phẩm. Tôi đã cảm nhận được điều ấy qua những gì mình và các cộng sự của mình cùng tạo ra. Suy ngẫm mỗi ngày. Tính cách có thể mở được cánh cửa, nhưng chỉ có nhân cách mới mở rộng được cánh cửa dài lâu. Elmer G. Letterman. Giúp người nghèo, hãy cho họ cần câu. Cho một người con cá, bạn nuôi người đó một ngày. Dạy người đó câu cá, bạn nuôi sống người đó một đời. Tục ngữ Trung Quốc. Để kịp giờ hẹn thực hiện nghi thức trao nhà tình thương cho hộ nghèo ở phường Ba Láng, quận Cái Răng, đoàn chúng tôi phải rời khỏi nhà từ sáng sớm, lúc mọi người đang say giấc để có thể có mặt tại thành phố Cần Thơ trước 9 giờ sáng. Ô tô dừng ở quốc lộ, chúng tôi phải di chuyển bằng xe gắn máy do anh em công ty thuốc lá Vinataba, Philip Morris cầm lái. Đi trên đoạn đường làng quanh co nhỏ hẹp, nhưng đã được trải bê tông dài khoảng 2 km. Hai bên đường rợp bóng những bụi tre, cây ăn trái đặc trưng của vùng sông nước. Ẩn phía sau là những căn nhà vách lá, thi thoảng xen lẫn một ngôi nhà bê tông mái ngói. Đó là dấu hiệu phân biệt giữa hộ nghèo và đã thoát nghèo. Căn nhà tình thương được trao cho bà quả phụ Huỳnh Thị Thuấn đã gần 60 tuổi, đang nuôi hai đứa cháu nội trong độ tuổi nổi loạn. Vì ba mẹ chúng ly dị và đều bỏ quê lên Bình Dương làm công nhân 5-6 năm nay, ít khi ghé về thăm. Mỗi ngày, bà Thuấn đèo theo một đứa cháu trên chiếc xe đạp cào cạch đến các quán xá mời khách mua vé số. Bán được 50 vé một ngày, bà kiếm được 50.000 đồng. Có lần chẳng may bị cướp mất tập vé số, bà chỉ biết ngồi khóc và nhờ vào sự thương xót giúp đỡ của người hảo tâm qua đường. Ba bà cháu, ba miệng ăn, trông chờ vào sức lao động yếu ớt của bà. Tôi quan sát, trên khoảnh đất nhỏ, sân trước, sân sau, chẳng thấy trồng cây gì có thể ăn được, chẳng thấy bóng dáng con gà, con vịt nào. Tôi hỏi, sao bà không tận dụng khoảnh đất trống này mà trồng cây gì đó, để hôm nào không có thu nhập cũng còn có thứ để nấu ăn? Bà đáp, tôi đi bán cả ngày, hơn nữa không có tiền nên không làm gì được. Tôi hiểu, bà Thuấn đã cạn kiệt sức lực, không thể làm gì hơn ngoài việc đi bán vé số. Bà phải tập cho hai cháu phụ việc nhà, không thể vừa không đi học vừa chẳng biết làm gì. Tôi cảm thấy khó chịu và đề nghị với các vị đại diện chính quyền địa phương. Hai đứa nhỏ không khai sinh, không hộ khẩu. Chính quyền nên lo giúp cho chúng đến học ở các lớp tình thương, sau này còn biết cái chữ mà đi làm ăn. Nếu không học hành, không nghề nghiệp, sau này trở thành gánh nặng cho địa phương. Một thực tế không thể phủ nhận là rất nhiều vấn đề của xã hội hiện nay xuất phát từ cái nghèo, cái đói, cái khó của gia đình. Những con người được sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh thiếu sự đùm bọc của người thân, thiếu sự giáo dục của nhà trường, rất dễ sinh tật lười biếng, không có ý chí vươn lên. Không thể cứ mãi trông chờ vào sự cưu mang của đoàn thể hay những cá nhân hảo tâm, vì đó chỉ là sự giúp đỡ mang tính nhất thời. Cần có một giải pháp giúp đỡ mang tính lâu dài, kiểu cho cái cần câu chứ không phải cho con cá, thì mới mong giải quyết tận gốc tình trạng những người trẻ có sức nhưng không lao động, trở thành người ăn bám của xã hội. Những con người thiếu nghị lực sống và khả năng vượt khó luôn là gánh nặng của xã hội. Và thiết nghĩ, việc trước tiên có thể giúp hai đứa trẻ là tạo điều kiện cho chúng đi học, được tiếp nhận sự giáo dục và kiến thức nền tảng. Sự giáo dục và kiến thức, dù ít, luôn giúp con người ta nâng cao ý thức bản năng, từ đó có những suy nghĩ và hành vi tích cực hơn. Suy ngẫm mỗi ngày. Có một đoàn thuyền buôn ra biển lớn, họ đi đến nhiều nơi để trao đổi, mua bán hàng hóa. Ngày kia sóng to gió lớn, các thuyền có nguy cơ bị nhấn chìm xuống biển. May mắn trời yên gió lặng, dù thuyền buồm rách nát tơi tả, đói khát, nhưng họ vẫn cập an toàn vào một hải cảng. Sau khi được cứu sống, nhà vua giúp cho họ một số vật dụng cần thiết. Tuy nhiên, ngài ra điều kiện. Thuyền trưởng nào muốn bất cứ thứ gì cũng được, nhưng chỉ được chọn đúng một loại cho thuyền mình mà thôi. Đứng trước kho, các thuyền trưởng tha hồ lựa chọn. Có người chọn thực phẩm, có kẻ chọn vàng, chọn ngọc, rồi sai người kệ nệ vác xuống thuyền. Chỉ có thuyền trưởng nọ chọn một vật gọn trong tay rồi bỏ vào túi quần. Không ai biết ông ta đã chọn vật gì. Sau đó, các thuyền quay về cố hương. Nhưng rồi chẳng ai, thuyền nào đến được quê nhà, đều mất tích ngoài khơi. Chỉ duy nhất có mỗi thuyền của thuyền trưởng nọ về an toàn. Nhờ đâu thuyền của ông ta về được đến đất liền? Ông bảo, trong kho của nhà vua, tôi chỉ chọn lấy chiếc la bàn nên không lạc hướng lần nữa. Trái không tự mọc trên cây. Chỉ có một cuộc sống, sống cho người khác mới đáng sống. Einstein. Tất cả những vị khách trong và nước ngoài được mời đến tham dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Tổng Công ty Khánh Việt và đón nhận huân chương lao động hạng nhất tại thành phố biển Nha Trang xinh đẹp. Họ đều trầm trồ trước sự chu đáo, nhiệt tình và hào phóng của gia chủ Khatoko. Mọi người đều được đón tiếp ân cần, chu đáo ngay từ khi đặt chân đến sân bay Cam Ranh. Về khách sạn nghỉ ngơi, di chuyển sang hội trường làm lễ và dùng bữa cơm thân mật sau đó. Tôi thật sự nể nết chịu khó chịu khổ, sự tài tình và bầu nhiệt huyết của những con người trong mái nhà chung Khatoko. Đặc biệt khâm phục và tôn kính những vị công thần ở đây như anh hùng lao động Nguyễn Xuân Hoàng đã mất và nữ tướng SEAL đương nhiệm Nguyễn Thị Tường Anh. Họ đã dẫn hướng và xây đắp một tổ hợp đa ngành đi từ không đến có, rồi chinh phục từ đỉnh cao này đến đỉnh cao khác. Câu chuyện chọn mặt gửi vàng của bác Ba Tạo thật cảm động và đáng lưu truyền. Ba thập niên trước, bác đã dốc hết tài sản 3kg vàng của mình cho xí nghiệp thuốc lá Phú Khánh, lúc bấy giờ vay không phải trả lãi vay. Không phải vì nhìn thấy tương lai xí nghiệp sẽ ăn nên làm ra, mà chính vì bác thấy được tấm lòng vàng của lãnh đạo thời bấy giờ. Thuở ấy, xí nghiệp tuy còn nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất, Nhưng những con người làm việc thời kỳ gian khổ ấy đã nhận được sự quan tâm tận tình của các lãnh đạo, thể hiện từ bữa ăn đến thu nhập, để họ yên tâm làm việc, nuôi sống bản thân và gia đình. Các vị tiền bối đặt viên gạch đầu tiên xây dựng chương trình hợp tác quốc tế sản xuất thuốc lá bao White Horse của tập đoàn đa quốc gia Rothman tại Việt Nam. Tuy đã tuổi cao sức yếu, nhưng không quản ngại đường xa, sức khỏe kém, cũng đều đến chung vui với Katoko nhân sự kiện trọng đại này. Các tiết mục văn nghệ trình diễn thể hiện tính dàn dựng và tập luyện công phu, nội dung lẫn hình thức có ý nghĩa sâu sắc, truyền tải thông điệp về một tập thể đa ngành tràn đầy sức sống và đầy khát vọng vươn ra biển lớn, sánh với những tập đoàn quốc tế trên thế giới. Một clip khoảng 12 phút trình chiếu trong buổi lễ, cho quan khách hiểu rõ hơn về những đường lối, định hướng phát triển doanh nghiệp của CEO đương nhiệm và chặng đường đã qua, những cơ hội, thách thức đang đón chờ phía trước. Ngày nay, tổ hợp kinh doanh sản xuất đa ngành, từ sản xuất thuốc lá bao, sản xuất giấy bao bì, in ấn, may mặc, thuộc da, bất động sản và du lịch, với 5.132 nhân viên và khối tài sản lên đến vài nghìn tỷ, đã trở thành một trong những tập đoàn kinh tế làm ăn hiệu quả nhất của tỉnh Khánh Hòa. Ngẫm ra, nếu không có những con người gieo hạt mầm, dốc công sức trồng cây, thì làm sao có được những quả ngọt cho ngày hôm nay? Nếu những con người sống dưới một mái nhà không đoàn kết, gắn bó và cùng hướng đến một mục tiêu chung, thì làm sao đến được thành công? Hy vọng nhiều người đồng ý với tôi rằng, trái không tự mọc trên cây. Suy ngẫm mỗi ngày. Tôi không bước vào thế giới này để sống theo kỳ vọng của các bạn, và bạn cũng không bước vào thế giới này để sống theo kỳ vọng của tôi. Lý Tiểu Long. Giao lưu là để cho và nhận. Quan trọng là trong cách nhìn của bạn, chứ không phải là vật được nhìn. A Guide. Đây là lần đầu tiên tôi được mời với tư cách là một diễn giả, một doanh nhân thành đạt của câu lạc bộ doanh nhân Sài Gòn đến nói chuyện trước đám đông. Chia sẻ cùng với 200 sinh viên trường Đại học Hoa Sen nhân sự kiện giải thưởng tài năng Lương Văn Can do báo Doanh Nhân phát động để tìm kiếm những tài năng cho doanh nghiệp. Ngoài những câu hỏi được ban tổ chức yêu cầu chuẩn bị câu trả lời trước, xoay quanh chủ đề đạo làm giàu của người Việt, những kiến thức về kỹ năng mềm cần trang bị, cách thức xây dựng văn hóa và đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp, chúng tôi, tức diễn giả, phải chăm chú để hiểu hơn một cách đầy đủ những băn khoăn, những trăn trở mà các bạn sinh viên đã nhiệt tình chất vấn. Bởi tôi cảm nhận một điều rằng, các bạn sinh viên thời nay, mặc dù được nhà trường trang bị nhiều kiến thức, học thuật, dễ dàng tiếp cận kho tàng kiến thức trên thế giới qua Internet. Nhưng sau khi hiểu, áp dụng lý thuyết vào thực tiễn, các bạn nhận thấy có một khoảng cách khá xa. Mọi thứ dường như là chỉ có trên giấy. Và nó là một chuyện xa vời so với thực tế xã hội ngày nay. Những câu chuyện khởi nghiệp của bà Phan Thị Tuyết Mai, Tổng Giám đốc Công ty Thủy sản Tài Nguyên, khiến các thính giả rơm rớm nước mắt. Những kỹ năng và học thuật mang tính hàn lâm đã được Thạc sĩ Trần Anh Tuấn dẫn dụ hệ thống một cách bài bản, xác thực, cùng với sự chia sẻ mang chút dí dỏm nhưng rất duyên của ông Lại Minh Duy, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch TST, đúc kết từ thực tiễn qua công tác điều hành doanh nghiệp và giảng dạy trong các trường đại học ngành du lịch, đã kích hoạt cả khán phòng ấm dần và sôi động hẳn, và mọi người thật chăm chú lắng nghe và đối đáp trên tinh thần giao lưu là để cho và nhận. Một ngày cuối tuần, tôi không bận rộn lắm với công việc ở công ty, bởi các đồng nghiệp, cấp quản lý sản xuất làm tốt nhiệm vụ của mình. Vì thế, tôi hóa thân vào vai trò khác để đi tiếp thị hình ảnh New Toyo, một doanh nghiệp FDI, đã hình thành văn hóa và đạo đức kinh doanh bằng chính nguồn nhân lực bản địa. Đó là người thật, việc thật mà tôi chia sẻ với các bạn sinh viên và thật lòng mong muốn rằng có gì đó động lại để gây ảnh hưởng tích cực đến suy nghĩ, tư duy và hành vi của các thế hệ sau. Rồi lần khác, nhận lời mời của ban tổ chức giải thưởng tài năng Lương Văn Can lần thứ tư, tôi cùng một số doanh nhân trong câu lạc bộ doanh nhân Sài Gòn đến trường Đại học Đồng Tháp vào một buổi chiều thứ Bảy, 19 tháng 4 năm 2014, với vai trò diễn giả, giao lưu với các sinh viên xoay quanh chủ đề hành trang khởi nghiệp. Hội trường dường như không còn chỗ trống. Nét mặt các sinh viên cho thấy họ đã sẵn sàng để hỏi và được nghe doanh nhân nói chuyện. Không như những lần giao lưu vào các năm trước, các bạn sinh viên năm nay quan tâm đến những vấn đề gắn liền với cuộc sống thực tế nhiều hơn. Qua cách đặt câu hỏi của các em, chúng tôi hiểu rõ băn khoăn của giới trẻ trước thực trạng sinh viên ra trường thường phải làm việc ngoài ngành, trái ngành học của mình. Làm thế nào để có được tâm lý vững vàng trước nhà tuyển dụng? Liệu danh tiếng của trường đại học và cao đẳng sẽ quyết định cơ hội việc làm hoặc nguy cơ thất nghiệp sau khi sinh viên ra trường? Nhà tuyển dụng cần các kỹ năng gì ở sinh viên mới tốt nghiệp ra trường? Để có được sự thành công như ngày hôm nay, các anh chị doanh nhân đã nhờ vào những yếu tố gì, cũng như rèn luyện những tố chất nào để vượt qua những khó khăn, thất bại? Tư tưởng và đạo làm giàu của Lương Văn Can có gì hay để các thế hệ sau học hỏi? Tôi cùng ba diễn giả gồm doanh nhân Lại Minh Duy, Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Du lịch và Thương mại TST, doanh nhân Đặng Mỹ Châu, đồng sáng lập, Giám đốc Khối Miền Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ hợp Giáo dục Topica, doanh nhân Hồ Thanh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Ngọc Trai Hoàng Gia, và một số doanh nhân khác như bà Phan Thị Tuyết Mai, Tổng Giám đốc Công ty Thủy sản Tài Nguyên, ông Phan Công Chính, Tổng Giám đốc Công ty Giải pháp Phần mềm Toàn cầu, ông Tôn Thạnh Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Nút Áo Tôn Văn, đã lần lượt hệ thống lại những kiến thức, kỹ năng mà các bạn sinh viên cần chú ý và rèn luyện ngay khi còn ngồi trên giảng đường. Đó là học tính trung thực ngay từ khi chấp bút viết thư xin việc làm, mạnh dạn bày tỏ khả năng đáp ứng trước nhu cầu của nhà tuyển dụng, ý thức tính kỷ luật trong giờ giấc ngay từ buổi phỏng vấn đầu tiên, thích nghi với văn hóa doanh nghiệp để chủ động hòa nhập. Những câu chuyện người thật việc thật, thà chấp nhận mất tiền chứ không chịu đánh mất uy tín về cam kết chất lượng sản phẩm với đối tác nước ngoài và trong nước, của Công ty Tài Nguyên và New Toyo đã giúp các bạn sinh viên hiểu được mức độ cần thiết và những giá trị thực mang lại từ sự trung thực và hiếu nghĩa. Đấy cũng chính là tư tưởng, đạo làm giàu của người thầy của giới doanh nhân Lương Văn Can mà chúng tôi, những doanh nhân đồng hành cùng ban tổ chức giải thưởng tài năng Lương Văn Can đã, đang và sẽ cổ suý, truyền bá đến giới trẻ, những thế hệ doanh nhân tương lai. Xã hội chúng ta rất cần những doanh nhân làm giàu có đạo đức. Những năm kinh tế suy thoái gần đây đã minh chứng một điều rằng chỉ có những doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, biết chú trọng đến chất lượng sản phẩm và cảm xúc của người tiêu dùng, biết quan tâm đến đời sống và lợi ích thiết thực của người lao động, cổ đông, biết gìn giữ môi trường và tái tạo tài nguyên thì mới tồn tại và phát triển được. Đó chính là giá trị bền vững của sự trung thực và hiếu nghĩa. Suy ngẫm mỗi ngày. Ngày xưa trên quảng trường Athens, có người nắm kín trong tay con chim nhỏ và đố nhà hiền triết: nếu ông là người thông thái, thật sự khôn ngoan, ông hãy nói cho tôi biết con chim trong tay tôi còn sống hay chết rồi. Nếu nhà hiền triết nói con chim còn sống, hắn chỉ cần bóp nhẹ một cái là con chim chết. Nếu bảo rằng con chim đã chết, hắn sẽ mở bàn tay cho chim bay đi. Vậy trả lời thế nào? Cả đám đông đang vây quanh nín lặng, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của nhà hiền triết. Sau giây lát suy nghĩ, ông đáp rằng: con chim mà anh đang nắm trong tay đang trong tình trạng như anh muốn. Nếu anh muốn nó sống thì nó sống, Nếu anh muốn nó chết thì nó chết. Câu trả lời của ông được vỗ tay vang trời. Bởi mọi việc dù trong bàn tay, hoàn cảnh tuy có ảnh hưởng đến nhiều, nhưng chủ yếu vẫn tùy thuộc vào thái độ của chúng ta.